cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả! Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị lắng nghe và tìm hiểu ở trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 7, nói đến cuộc ý kiến của Môi-se và A-rôn với Pha-ra-ôn vua của Ai Cập, và cây gậy của A-rôn biến thành con rắn, nuốt rắn của các thực sĩ Ai Cập, và cuộc tranh chiến giữa Đức Chúa Trời với các thần Ai Cập bắt đầu với tai vạ đầu tiên, đó là nước biến thành máu. Và hôm nay chúng ta thấy ở trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 8, các tai vạ tiếp tục xảy ra cho Pharaoh cùng dân sự của ông. Đề mục chính trong đoạn kinh thánh này là xứ Ê Díp Tô bị tai vạ ếch nhái lan tràn khắp xứ và Pharaoh vẫn cứng lòng. Xứ Ê Díp Tô bị tai vạ về mũi và Đức Chúa Trời làm cho sự kiêu ngạo của Pharaoh hạ xuống. Ê Díp Tô bị tấn công bởi ruồi mòng. Môi-se có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, giống như người cầu thai. Do đó chúng ta thấy đặc điểm trong đoạn 8 nói đến các tai vạ tiếp tục xảy ra trên đất Ai Cập. Đức Chúa Trời trực tiếp giao chiến chống lại với những người chìm đắm trong sự thờ lại hình tượng. Trong khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách này, tôi thường hay dùng từ ngữ Ai Cập và chuyển ngữ sang tiếng Việt là Ai Cập. Tôi dùng cả hai từ này, nhưng xin các bạn nhớ rằng nó chỉ đề cập đến một địa danh mà thôi. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về tai vạ thứ nhì, ếch nhái. Ếch nhái tượng trưng bởi Haka là cái đầu của nữ thần nhái. Đồng thời Happy được diễn tả đang ngậm một con nhái trong miệng và thổi nó xuống dòng nước để nuôi dưỡng. Điều này tỏ bày mối quan hệ gần gũi giữa sông Nin và nữ thần nhái. Một trong những con già nhất trong số đó là mẹ của nữ thần. Bà là nữ thần sinh sản và sanh lại để che chở cho những bà mụ. Trong một bức tranh của Ai Cập trưng bày thần Haka đọc bài cầu nguyện cho sự sống lại của thần Osiris. Đồng thời trong một hình chạm chỗ trưng bày, bà đang quỳ cầu nguyện trước nữ hoàng để xin bề trên ban cho sự sanh ra của Hatshepsut. Khi tôi kể lại những tài liệu sưu tầm này, các bạn có thể tưởng tượng được phần nào tình trạng thờ cúng thần tượng của dân Ai Cập vào thời kỳ của Môi-se. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 8, câu 1 đến câu 5. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn và tâu cùng người rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này ta sẽ giái tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Xong sẽ sanh ra đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ và trên giường người, vào nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp, cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy cầm gậy giơ tay ra trên gạch, trên sông và trên bão, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ai Cập. Tai vạ này giáng xuống thì ếch nhái tràn ra khắp mọi nơi. Trong cả xứ Ai Cập, ếch nhái ở trên giường, trong nhà bếp, tất cả các phòng trong nhà, trong lò nấu ăn, vân vân. Khi họ đi, họ đạp lên những con ếch. Khi họ ngồi trên những con ếch. Trong hoàn cảnh đó rất là kinh khủng. Một con ếch không gây tác hại nhiều, nhưng nhiều con ếch gây ra ảnh hưởng kinh hoàng. Dĩ nhiên, ếch là một vật thiêng liêng của họ, nên họ không được phép giết. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 8, câu 6 đến câu 11. A-rôn giơ tay mình trên các sông gạch xứ Ai Cập, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thực sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ai Cập. Pha-ra-ôn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng, hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hebrew đi tế Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng, xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng, đến ngày mai. Môi-se rằng, sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ cùng dân sự của bệ hạ chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Một lần nữa, những người thuộc sĩ Ai Cập làm theo tai vạ ếch nhái. Đó là do quyền lực của Satan. Đây là điều thích thú ghi nhận rằng các thuộc sĩ Ai Cập có thể làm thêm ếch nhái, nhưng họ không thể đẩy ếch nhái đi khỏi. Pharaoh rất là tức giận bởi tai vạ này, và ông sẵn sàng hứa bất cứ điều gì với Môi-se. Đức Chúa Trời bắt đầu cho vị vua này biết rằng Ngài là ai. Đức Chúa Trời muốn cho Pharaoh và dân Ai Cập biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thần, là đấng duy nhất, không ai giống như Ngài, không ai ngang bằng với Ngài. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 8, câu 12 đến 15. Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pharaoh. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pharaoh. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se. Ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pharaoh thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Điều này xảy ra để cho chúng ta một hình ảnh đầy đủ về tấm lòng cứng cỏi của Pharaoh. Chúng ta được nói cho biết, lòng ông rất là cứng cỏi. Đức Chúa Trời muốn đem ra ngoài những gì đang có trong lòng của Pharaoh. Lòng cứng cỏi không vâng lời, đem đến sự đau đớn cho bản thân của vua và đất nước của vua nữa. Tính bướng bỉnh thường nghĩ đến mình. Bướng bỉnh với Đức Chúa Trời luôn gặp một tai hại, luôn gặp đến những hậu quả không tốt. Cho nên, xin hãy tránh đi việc chống nghịch với Chúa, vì hậu quả của nó rất nặng nề cho bản thân. Và hậu quả đó có thể ảnh hưởng đến những người khác nữa, như nó ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến gia tộc. Và đặc biệt với sự bướng bỉnh của những người lãnh đạo của đất nước sẽ ảnh hưởng đến cả đất nước của mình. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp đến tai vạ thứ ba về muỗi xảy ra. Ở trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 8 câu 16 đến 19, Đức Giô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy giơ gậy anh ra, đập trên đất, bụi xả quá muỗi khắp cả xứ Ê Díp Tô. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền quá thành muỗi, bu người và súc vật, hết thải bụi đều quá thành muỗi trong xứ Ê Díp Tô. Các thực sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để quá sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy, muỗi bu người và súc vật, các thực sĩ bèn tâu cùng Pharaoh rằng: Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaoh cứng lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giô-va đã phán. Xin các bạn lưu ý, trong những phép lạ trước, các thực sĩ của người Ai Cập có thể bắt chước làm theo, nhưng khi tai vạ về muỗi xảy ra, chúng ta thấy rằng các thực sĩ của người Ai Cập không thể làm được các phép lạ này. Có lý do vì họ không có đủ quyền năng để làm những tai vạ này. Dẫu là bởi nhờ xảo thuật mà họ làm theo các phép lạ trước, nhưng đến nay khi họ không thể làm theo, họ mới bắt đầu nhận biết rằng bàn tay của Đức Chúa Trời thể hiện qua tai vạ này. Lần lần, Đức Chúa Trời thuyết phục người Ai Cập tin rằng chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời cao cả hơn hết. Một số người nghĩ rằng, phải chi tôi thấy được phép lạ thì tôi đã tin Đức Chúa Trời rồi. Nhưng chúng ta thấy như đây, Đức Chúa Trời đã ban cho Pharaoh nhiều cơ hội như vậy. Khi thấy muỗi tràn ngập xứ Ai Cập, ngay cả những người thuật sĩ cũng đồng ý rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaoh vẫn không chịu tin. Người nào cứ tiếp tục ngoan cố, và sự ngoan cố đó làm cho người đó trở nên mù mắt trước lẽ thật. Nhưng khi bạn có lòng mềm mại, rộng mở, thì sẽ ngạc nhiên thấy biết bao nhiêu những chứng cớ lạ lùng, những điều phong phú về công việc của Đức Chúa Trời hành động trên đời sống của các bạn. Cho nên đừng nghĩ rằng, khi thấy phép lạ thì tôi mới tin. Vì có nhiều người thấy phép lạ mà chẳng tin. Đức tin phải đến từ tấm lòng. Sự thờ phượng các thần đã đi vào đời sống của người Ai Cập và đi vào sinh hoạt hàng ngày của họ. Nói chung là sự thờ phượng thần tượng và cuộc sống của họ đi đôi với nhau. Sự đoán phạt này đem đến sự ghê tởm cho thần Ghét, tất nhiên là thần đất của người Ai Cập. Thần này có mối quan hệ gần gũi với đất. Thần đất phải trình lên thần Osiris về tình trạng của mùa gặt. Các bạn có thể tưởng tượng là cả xứ Ai Cập hôi thối bởi xác chết của ếch nhái, rồi tiếp theo đó là sự bao trùm bởi muỗi. Muỗi có thể làm hư hoại đất đầy ếch nhái và trở thành một tai họa, một đại họa xảy ra cho xứ Ai Cập. Các thực sĩ Ai Cập không thể bắt chước tai vạ về muỗi, vì Đức Chúa Trời bắt đầu gia tăng mức độ đoán phạt của Ngài chống nghịch với đời sống của cả xứ này. Một điều đáng cho chúng ta lưu ý là mỗi lần làm phép lạ, A-rôn và Môi-se đều dùng đến cây gậy. Trước đây khi Đức Chúa Trời hiện ra kêu gọi Môi-se trong đồng vắng Ma-đi-an để trở về xứ Ai Cập giải cứu dân Israel khỏi cảnh nô lệ, Ngài bảo Môi-se mang cây gậy theo. Đó là một cây gậy đơn sơ, nhưng Chúa dùng cây gậy trong tay Môi-se làm những việc lạ thường, đồng thời cũng gây ấn chứng cho quyền năng của Đức Chúa Trời trên Môi-se. Môi-se sử dụng cây gậy trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy, Chúa có thể dùng những gì mà các bạn có để đem đến những sự hữu ích cho Ngài. Cho nên khi Chúa sử dụng, xin các bạn đừng khước từ. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về tai vạ thứ tư, ruồi mỏng xảy ra. Ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 8, câu 20 đến 24. Kế đó, Đức Giô-va phán cùng Môi-se rằng: Này, A-rôn sẽ ngự ra mé sông. Ngươi hãy dậy sớm đi ra mắt người mà tâu rằng: Đức Giô-va có phán như vậy. hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không chịu cho đi, này, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ai Cập sẽ bị ruồi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy trong cung điện Pha-rô-ôn, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ai Cập đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy diệt. Thưa các bạn, trước lúc này tai vạ xảy ra cho cả hai nơi của Ai Cập và Gô-sen, nơi mà con cháu của dân Israel đang sống. Có thể nhiều người sẽ nói cùng Pha-rôn rằng xứ Gô-sen cũng bị ảnh hưởng tai vạ, hiện tượng của tai vạ đó được giải thích một cách tự nhiên mà thôi. Có thể họ là những thực sĩ của Ai Cập cũng dự phần vào những phép lạ này. Mọi chuyện cần phải làm cho sáng tỏ từ điểm này. Vì vậy, Đức Chúa Trời đang công bố rằng từ bây giờ sẽ có sự khác biệt giữa hai khu vực và không có tai vạ nào đụng đến xứ Gô-sen, là nhà của những người Israel ở, là nhà của con cái Đức Chúa Trời. Kể từ bây giờ, sự đón phạt chỉ xảy ra trên đất của người Ai Cập mà thôi. Đức Chúa Trời làm điều này để cho dân Ai Cập biết rằng Ngài đang ngự giữa đất này. Tôi thấy nhiều lúc chúng ta không nhận biết Đức Chúa Trời ngay cả trong xứ của mình. Chúng ta không nhận biết Đức Chúa Trời ở trong quê hương của mình, trong đất nước của mình. Cho đến khi chúng ta thấy các tai vạ xảy ra, lúc ấy chúng ta mới suy nghĩ và nhận biết Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đấng đang hiện diện và ở khắp mọi nơi. Tai vạ thứ tư là ruồi mòng. Những con ruồi mòng này giống như những bọ hung, là những con vật được tôn sùng trong xứ. Có nhiều bọ hung bằng vàng được tìm thấy trong các lăng mộ của người Ai Cập. Chúng nó là vật thánh đối với thần mặt trời Ra. Tai vạ ruồi mòng xảy ra làm tổn hại xứ Ai Cập, cho nên Pharaoh có ý muốn nhân nhượng thương thảo với Môi-se. Nhưng xin hãy chú ý đến dự thảo mà Pharaoh đưa ra. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 8 câu 25 đến 27. Pharaoh bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: "Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ." Nhưng Môi-se tâu rằng: "Làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Ai Cập. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ai Cập, họ có thể luyện đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng 3 ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo." Bọ hung ở xứ Ai Cập nói về sự sống đời đời. Xin các bạn hãy tưởng tượng con vật thánh này trở thành một tai họa rủa xả cho cả xứ. Giờ đây, Pharaoh muốn điều đình. Vua làm như thế 4 lần trước khi đến tai vạ cuối cùng. Môi-se và A-rôn muốn con cái Israel đi 3 ngày đường vào đồng vắng để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Pharaoh nói: "Được rồi, các ngươi được phép đi, nhưng chỉ đi dâng tế lễ trong xứ này mà thôi." Đây cũng là loại thương thảo, thỏa hiệp mà một số cơ đốc nhân đang làm. Nó là công việc của Satan. Trong sự thương thảo, hòa hiệp này nói rằng: "Chúng ta là cơ đốc nhân, xin đừng có hẹp hòi, phải có tư tưởng mở rộng chứ, phải có sự thay đổi. Nếu đời sống các bạn không thay đổi, các bạn không phải là cơ đốc nhân." Xin các bạn đừng dội kết án khi tôi nói rằng các bạn phải thực hiện nhiều công tác tốt để trở thành cơ đốc nhân. Tôi không có nói cách đó. Tôi luôn nói rằng chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin vào Đấng Christ, chứ không phải bằng bất cứ điều gì khác. Việc làm không được bao gồm vào. Khi các bạn đặt đức tin vào Đấng Christ thì các bạn được cứu và đời sống các bạn thay đổi. Từ đó, các hành động của cơ đốc nhân phát xuất. Con người bề trong cần được thay đổi trước. Điểm cần nhấn mạnh là hội thánh ngày nay có quá nhiều điều hòa hợp, đến nỗi các bạn không thể thấy có sự khác biệt nào giữa một cơ đốc nhân và người trong thế gian. Hoặc có một số hội thánh tạo hình thức sinh hoạt của mình giống như các hội khác ở bên ngoài thế gian. Chẳng hạn như chúng ta từng thấy có nhiều cơ đốc nhân mà vẫn còn hút thuốc, uống rượu và nói rằng mình cần phải làm như vậy để xã giao, để kết bạn, để làm ăn, để hòa hiệp với nhau, hòa đồng với những người xung quanh. Xin các bạn lưu ý rằng, các bạn đang cố gắng làm cho mình giống với thế gian. Các bạn đang hòa hiệp. Tôi mong ước rằng các bạn nhận thức điều này. Cơ đốc nhân không thể nào vừa theo Đức Chúa Trời lại vừa theo thế gian được. Vì mỗi con đường có một hướng đi khác nhau. Các bạn chỉ có thể theo một trong hai mà thôi. Môi-se nhất định không chấp nhận sự thương thảo hòa hiệp của Pharaoh. Môi-se vẫn giữ yêu cầu xin đi 3 ngày đường vào đồng vắng để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Sự đầu phục và vâng lời Đức Chúa Trời không thể nào thương lượng được. Khi phải vâng lời Đức Chúa Trời thì biện pháp nửa chừng không thể nào được Chúa chấp nhận. Kế đó Pharaoh đưa ra một thương thảo khác. Xin các bạn lắng nghe tiếp ở trong suất Ai Cập ký đoạn 8, câu 28 đến 32. Pharaoh bèn phán rằng: Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn. Hãy cầu nguyện cho ta với. Môi-se tâu rằng: Này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ cầu nguyện Đức Jehovah cho. Ngày mai ruồi mồng sẽ lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người. Nhưng xin Pharaoh chớ gạt chúng tôi mà không tha cho dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời Môi-se. Ruồi mồng lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này Pharaoh lại cứng lòng nữa, không cho dân sự ra đi. Lần này, Pharaoh có giảm đôi chút và nới rộng hơn lần trước. Ông nói: Ta cho các ngươi đi dâng của lễ trong đồng vắng, nhưng đừng đi xa nghe. Các bạn lưu ý, Pharaoh còn nói thêm: Hãy cầu nguyện cho ta với. Các bạn nhận thấy có phải là Aaron thật sự muốn được Môi-se cầu nguyện Chúa ban phước cho ông không? Không, đó chỉ là hình thức bên ngoài để tỏ bày cái vẻ đạo đức của vua. Khi Môi-se và A-rôn lui ra khỏi cầu xin Đức Chúa Trời cho tai vạ ruồi mồng mất đi, lòng của Pharaoh tiếp tục trở lại cứng cỏi, không cho phép dân Israel đi ra như vua đã hứa. Lần lượt chúng ta thấy lòng cứng cỏi của Pharaoh được tỏ bày. Nhiều lần khi đối diện với sự khó khăn, ông ta nhượng bộ đôi chút. Để rồi khi Môi-se cầu nguyện cho tai vạ này lui đi, Pharaoh tiếp tục thay đổi, tráo trở. Pharaoh nhượng bộ đôi chút rồi tiến đến một bước khác cứng cỏi hơn. Đó là cách đối xử theo mưu lược. Dầu Pharaoh có tài giỏi trong đường lối của mình, nhưng ông không thể nào đối diện với Đức Chúa Trời, vì Ngài biết rõ lòng dạ của Pharaoh. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng biết tận thâm sâu bên trong lòng con người. Và khi đối diện với Đức Chúa Trời, không ai có thể giấu điều gì được. Vì thế, khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta hãy bày tỏ thật sự lòng mình với Ngài. Và đó là điều mà Chúa rất vui lòng tiếp nhận. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
con gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm. Cho con gọi tên Ngài trên khu phố vang chuông người thưa. Cho con gọi tên Ngài bên sông vắng như sơn ban chiều. Cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đềm. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng. Gọi mãi tên Ngài suốt đời. Em mang hạnh phúc nào, em có nhớ Giê-xu khi xưa. Thân trên khắp giá buồn, nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo, như tên cướp trên Golgotha. Lúc ra từ cõi đời, trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo khó hay ngày thương vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu.
Thank you.